Phật pháp thì quá nhiều, bởi vì biển khổ mênh mông, phiền não bao la không cùng. Phật pháp là để trị phiền não, trị bệnh phiền não, cho nên cũng vô bờ bến. Vì vậy mình nghe nhiều đời nhiều kiếp, chứ không có thể nào nghe trong một đời mà nó đủ hay nó xong được. Khi nghe thì đừng có mình thì dĩ nhiên mới đầu mình chỉ nghe ý nghĩa, nhưng mà nếu mà người Phật tử muốn đi vào đạo, muốn có sự tu tập thì phải nghe nó rõ, nó không phải chỉ là một ý nghĩa trong đời sống, mà nó là những cái ý nghĩa của chính cái tâm thức của mình. Con người khổ hay sướng nơi tâm hết. Nếu cái tâm của mình mà nó không có sáng tỏ thì mình dễ khổ đau lắm. Khi mà mình muốn đi cái con đường giác ngộ giải thoát nữa thì tâm nó càng là cái điều quan trọng nhất. Cho nên Đức Phật cứu độ chúng sinh bằng cách nào? Nó không phải chúng sinh cầu gì được nấy, mà Đức Phật cứu độ bằng cách là thuyết pháp, khai mở chúng sinh. Bây giờ mình nhận xét đi. Đức Phật giác ngộ dưới gốc cây Bồ Đề. Đức Phật xuất gia, đi vào trong rừng núi tu khổ hạnh cũng vậy, cách xa khỏi xã hội. Đức Phật giác ngộ ở trong rừng, trong đêm một mình, không ai hay biết. Vậy mà sau đó tại sao Đức Phật lại quay trở lại với đời sống mà đi thuyết pháp? Tại sao Đức Phật không kéo hết đệ tử đi vào rừng tu? Đức Phật lại trở lại thuyết pháp suốt cuộc sống sau khi giác ngộ cho đến lúc nhập Niết Bàn là thuyết pháp. Nên ai cũng nghĩ tu hành thì có nghĩa là mình phải vào nơi rừng núi này nọ rồi tránh xa lánh mọi người. Như vậy đó là người tu hành. Ở đây mình tu theo Đức Phật thì chính Đức Phật đâu có xa lánh chúng sinh đâu. Đức Phật chỉ xa lánh cái lúc đi tìm đạo thôi. Tìm được đạo rồi là Đức Phật trở lại và khai mở cho chúng sinh, giác ngộ. Cho nên cái con đường của đạo Phật nó không phải là con đường vào rừng ngồi tu, mà nó là cái con đường nghe cái chính pháp của Đức Phật, nghe sao cho nó sáng tỏ, cho nó khai mở. Cái tu tập nó chỉ là cái giúp cho cái tâm trí của mình nó chứng đắc được những cái gì mà mình nghe, mình hiểu, mình biết, tức là những cái chân lý của đời sống này. Cho nên Đức Phật trở lại với cuộc sống và khai mở, mà mình biết là khi Đức Phật khai mở như vậy á, biết bao nhiêu Phật tử tại gia nó đều chứng đắc đạo hết. Cho nên rằng là biết rằng là cái pháp của Phật á, là nó không có cần phải là theo cái hình thức hình tướng bên ngoài đâu. Đó. Mình hiểu như vậy. Nhưng mà bởi vì mình không có nghe pháp mà mình chỉ thấy cái hình thức hình tướng bên ngoài nó rõ ràng, rồi mình cứ nghĩ là y theo đó, tức là theo cái pháp Phật. Chứ còn mình không biết là chính yếu cái pháp của Phật nó thuộc về trí huệ, nó thuộc về tâm thức. Cho nên nó phải nghe dạy, nó phải thính pháp nó phải tiếp thu, tức là tín rồi thọ rồi. Đó. Thì trong cái pháp Phật thuyết ra như vậy thì nó có hai cái, một cái là trí huệ, một cái là công đức. Đức Phật thuyết hai pháp cho mình. Bởi vì nếu mà mình mà muốn giải thoát không thôi khỏi sinh tử luân hồi khổ đau á, thì mình chỉ cần trí huệ thôi. Nếu mà mình muốn thành Phật nữa thì mình phải cần công đức. Dĩ nhiên là cái chỗ thành Phật đó là nằm ở nơi trí huệ hết. Nhưng mà nếu thiếu công đức á, thì mình không có thể nào là Phật. Cho nên giờ đó mình biết rằng là khi mình theo cái pháp của Đại Thừa, dù là người xuất gia, người tại gia, pháp của Đại Thừa là đại là lớn, thừa là cỗ xe, kêu là Mahayana, Yana là cái xe, Maha là lớn, Đại Thừa. Người ta thường giải thích rằng là tiểu thừa, tức là mình chỉ đưa được mình, là cái xe nhỏ, đưa được chính cá nhân của mình đến chỗ giải thoát. Còn khi mà mình đưa nhiều người, tất cả chúng sinh cùng với mình đến chỗ giải thoát, thì cái xe nó phải lớn. Cho nên cái đó kêu là Đại Thừa. Cho nên ngày nay thì mình, cái con đường Đại Thừa đó là cái con đường thành Phật, cứu độ chúng sinh. Con đường mình kêu Tiểu Thừa đó là cái con đường mà thành đạo để mà nhập Niết Bàn, giải thoát cho chính mình. Cho nên giờ Phật Pháp mở ra hai cái con đường trong mình. Đức Phật cứu khổ mà không có ép buộc. Nếu mà mình thấy đời khổ quá, mình thấy là mình không có chịu nổi, cưu mang nổi một ai hết, thì mình cứ việc giải thoát cho chính mình. Đó là ít nhiều gì đi chăng nữa đó, là mình cũng đạt đến cái mức độ chân thật cứu cánh, cái phước đức hạng nhất trong cuộc sống này. Còn nếu mà mình mà có nhiều cái tâm muốn lợi cho chúng sinh, muốn ích lợi cho chúng sinh này nọ, thì mình tha thiết trong đó, Đức Phật sẽ mở cho mình cái con đường của Đại Thừa, là mình có thể đi cái chỗ thành Phật độ chúng sinh. Thành Phật độ chúng sinh hay là thành đạo nhập Niết Bàn đều do nơi trí huệ, đều do nơi chân lý mà ra hết. Cho nên đi hai con đường, nhưng mà cái cứu cánh của hai con đường đó nó đều là nơi trí huệ. Mà trí huệ là cái tâm thức của mình nó thấy ra cái chân lý, thấy ra cái sự thật của chính mình. Mình đứng nghĩ thấy ra sự thật là cái gì nó ngoài mình hay là nó của người khác. Thấy ra cái sự thật của chính mình gồm có thân của mình, tâm của mình, thực sự nó là cái gì? Thực sự nó là Phật, thực sự nó là Niết Bàn. Nhưng mà mình không có thấy ra, Phật phải khai cho mình. Cho nên vì vậy mình muốn giải thoát Niết Bàn, tức là không bao giờ còn sinh tử luân hồi đau khổ nữa, hay là mình muốn thành Phật cứu độ chúng sinh không cùng tận, thì mình cũng phải thấy ra cái chân lý của chính mình. Thấy ra chân lý đó là trí huệ. Cho nên mình biết là như vậy. Thì khi mà mình có duyên với Đại Thừa, mình theo con đường Đại Thừa, tất cả Phật tử chúng ta đây là theo Đại Thừa, thì mình muốn thành Phật để cứu độ chúng sinh. Nếu một lúc nào mình tu tập mà mình thấy phiền não quá, mình cũng phiền não mà chúng sinh cũng đầy phiền não ra, mà mình không có làm gì được hết, mà mình còn bị nhiều cái áp lực khổ đau nó đè nặng, mình thấy sợ hãi cái sự khổ đau của cái đời sống này, thì lúc đó mình có thể chọn con đường giải thoát của Tiểu Thừa. Mình chứng đắc cái chân lý của chính mình, ở trong cái chân lý của chính mình nó chính là Niết Bàn. Thực ra cái thân của mình, cái tâm của mình, Nhất là cái tâm mình, mình nói cái tâm mình á, nó hoàn toàn, nó không có sinh diệt, không có sinh tử. Nó hoàn toàn tĩnh lặng, nó hoàn toàn giải thoát. Nhưng sao mình không có cách gì mình nhìn ra được, không thấy ra được hết. À. Rồi, mình mang cái thân này là cái thân của nhân quả, cái thân của vô minh. À, cái tâm mà nó đi theo cái thân này nó cũng là cái tâm vô minh, nó không có thấy ra được cái chân lý của nó. Nhưng mà nếu mà mình dùng cái thân này rồi đưa cái tâm của mình nó đến để nghe chính pháp, rồi thuận theo chính pháp tu tập, thì mình có thể chứng ra cái chân lý. Khi mà cái tâm mình nó thấy ra được cái chân lý của nó thì cái thân này nó không còn quan trọng nữa. Thân này nó chỉ như là một cái đám mây nổi, một cái giấc mơ rất ngắn ngủi. Nó không có cái gì là thật nơi nó. Và chính ở nơi cái chỗ không thật của nó đó mà nó không có cái gì là đau khổ nữa hết. Cho nên chính nơi cuộc sống này, chính nơi cái thân tâm này của mình, Niết Bàn nó xuất hiện. Khi mà tâm mình phá được cái vô minh, Niết Bàn có mặt ngay đây. Khi mà xả cái cuộc sống này, để tất cả đến cái lúc mà mình chết cuối đời đó, xả cái cuộc sống này đi, mình không có cái gì để sinh tử nữa hết, để sinh ra đời sau nữa hết. Thì lúc bây giờ nó gọi là thân này là thân cuối cùng. Và sau khi mà xả thân này rồi, thì tức là mình chứng được Niết Bàn tịch diệt. Ở nơi đó không còn bất cứ cái khổ đau nào của sinh tử nữa hết. Đó, thì đó là mình đi theo cái con đường của Phật Pháp Tiểu Thừa. Cái Pháp mà Đức Phật hướng dẫn các bậc thanh văn duyên giác, dẫn các bậc đó đến cái chỗ chứng Niết Bàn. Ngay trong cái thân tâm của đời này, quả báo của đời này và ngay trong cái cuộc sống này. Nếu mà mình là cái người mà căn tính, trí huệ sắc bén thì mình có thể chứng được ngay trong một đời này. Nếu mà mình mà chứng đạo mà nó chưa đến mức mà viên mãn nữa, thì mình chứng được thánh quả và mình còn ít nhất là 7 đời nữa phải tái sinh. Sau đó là không còn tái sinh nữa. Thì đó là cái pháp của con đường thanh văn duyên giác, con đường giải thoát cá nhân, an lạc không cùng á. Còn con đường Đại Thừa Bồ Tát Đạo mình là mình muốn thành đạo để cứu độ chúng sinh. Thì bây giờ vấn đề nó rất là phức tạp, con đường Đại Thừa này. Nhưng mình nói để nghe qua các vị Phật tử. Là đặc biệt là cái khóa học năm nay nó đã đặc biệt, nhưng mà đặc biệt nhất là có chỗ là các vị Phật tử phát tâm xuất gia gieo duyên. Mình cũng có từng có phát tâm xuất gia gieo duyên ở trong năm trước, nhưng mà lúc đó thì nó cũng chưa có phải là có cái duyên mạnh. Nhưng mà kỳ này thì các vị phát tâm thì mình có cái duyên, thì mình nghe sẵn cái duyên đó, mình nghe cái chính pháp của Đức Phật, mình biết rõ con đường đạo Phật nó ra làm sao, nó đi như thế nào. Thì con đường thanh văn duyên giác mình có thể thành tựu con đường đó ngay trong một đời này. Nhưng còn con đường Bồ Tát Đạo vì cứu độ chúng sinh cho nên không biết đến bao giờ nó mới xong hết. Nên giờ đó mình có duyên với Đại Thừa, mình phải biết rõ cái pháp Đại Thừa. Mà ngay cả cái người Phật tử tại gia cũng vậy. Mình có duyên pháp Đại Thừa nhưng mà mình không hề hay biết. Nên mình có dịp mình nghe để cho mình biết là mình có duyên với ai. Có nhiều khi mà cái anh chàng ở trong rừng á, nó có duyên, nó cưới, tự nhiên nó gặp duyên rồi nó cưới được người vợ, mà nó không ngờ người vợ đó là công chúa. Anh ở trong rừng thì anh nghe chữ công chúa anh cũng chẳng biết gì hết, anh tưởng đó là tên của bà vợ, là công chúa. Cho nên mình có duyên với Đại Thừa mà mình cũng biết Đại Thừa là gì hết á. Mình bảo cái Phật giáo có kiểu đại thừa vậy thôi. Mình cũng biết rõ đại thừa là gì hết á. Mà mình không có ngờ đâu là mình có duyên với lại một cái pháp là mình sẽ trở thành cái người là vô thượng ở trong cái thế gian này và cứu độ không cùng tận chúng sinh. Mình có tưởng tượng được, nghe xong cái mình xỉu. À, cũng như là cái anh ở trong mán, ở trong rừng ấy, sau này anh biết công chúa là gì, cái anh xỉu luôn á. Cho nên nó như vậy, cho nên thôi có dịp thì mình cũng phải biết. Vì thế đó, biết rằng là thực sự ra là Đức Phật thật là từ bi. Đức Phật mang một cái pháp mà nó vô thượng, nó chân thật nhất mà đến cho tất cả chúng sinh. À, từ những bà già chầu, nhai chầu, bõm bẽm, từ những người thất học gì, Đức Phật cũng mang cái pháp hạng nhất đến cho hết đó. Cho nên những đôi khi mình không có hề hay biết vậy. Mình nghĩ Phật như ông trời vậy thôi. Trời ơi, chứ vô lượng, vô biên ông trời ấy, cũng không bằng một cái lỗ chân lông của Đức Phật. Mình phải biết như vậy. Cho nên mình không có tưởng tượng nổi những cái điều này, là mình có một cái duyên đặc biệt như vậy. Nên vì thế đó mà đôi khi mình bảo, tại sao vậy? Đức Phật có làm quá không? Tại sao mà Đức Phật lại mang một cái chân lý mà tối thượng, vô thượng như vậy mà tất cả thế gian trời người trong kinh thường nói vậy, cả thiên ma, tức là ma cõi trời, ma vương á, cho đến là phạm thiên, là những cái vị mà hạng nhất trong cõi trời hạng nhất cũng không có bao giờ có thể chứng đắc và có thể biết được hết, mà Đức Phật mang đến cho những chúng sinh, những chúng sinh như mình. À, mình thấy mình quá tầm thường, không? Quá tầm thường nữa. Nhiều khi mình vào chùa nói rằng là thầy trụ trì la mình hay là chú Sa Di cũng la mình được, không cần cái người Phật tử đồng đạo vào chùa trước cũng la mình nữa. Vậy mà mình được Đức Phật đưa đến cho mình cái pháp mình có tưởng tượng nổi. À, sao Đức Phật đưa quá mức, đâu có xứng đáng, tại sao Đức Phật đưa tới? Bây giờ cái câu trả lời là cái mà đang là mình cái này nó không có phải là cái sự thật của mình. Cái sự thật của mình chính là cái Đức Phật kêu là Phật đó. Cho nên ai cũng có thể có được cái sự thật của mình chứ. Thế tại sao mà mình lại không có được cái sự thật của mình? Cho nên bởi vì cái tâm của mình nó cứ nghĩ là cái giả này này là cái thật của nó. Cho nên nó đâm ra, nó nghe đến đó cái nó giật mình. Nó bảo, trời ơi, làm sao mà mình là Phật được? Không thể nào cái pháp như vậy được. Làm sao mà mình có những cái tất cả công đức của Phật như vậy? Cho nên mình từ chối. Rồi mình cứ sống với cái giả dối. Sống trong cái giả dối đó thì mình làm sao? Mình cứ thấy hàng ngày nó phiền não đủ thứ hết. Đời sống đủ thứ phiền não. Mình chơi với một hai người thôi, vui vui đó, mấy ngày sau cứ giận nhau. Đôi khi gặp nhau thì cùng là con người. Mình thấy con chó, nhiều khi gặp con chó còn cắn lộn. Nhiều khi gặp nhau thì cũng vẫy đuôi vui lắm. Con người mình đôi khi mình thấy cũng không khác gì hết. Gặp là gây. Lâu vui, vui rồi gây. Gây rồi buồn, đủ thứ đó hết trơn á, thấy đó. Tại sao mình cứ là cái đó hoài vậy? Nó vui gì trong đó mà nó hay gì trong đó mà cứ ở trong đó nó mà cứ tìm cái hay cái tốt cho mình nữa. Cho nên mình thấy, nghĩ kỹ lại mình thấy mình sao si mê thật á. Đức Phật nói chúng lắm. Trong khi cái sự thật của mình á là Phật thì không nhận. Đó, không nhận. Nên thực sự một cái người nào, dù là cái người mà trong rừng rú, cái người mà mường mán, cái người vô học, nhưng mà khi cái người đó nghe cái pháp đại thừa của Đức Phật đó, mà người đó tin, nhận, người đó nói là tôi cũng ngu dốt đâu, nhưng mà Đức Phật nói tôi nhận, tôi tin, tôi là con Phật, là người đó trở thành Bồ Tát. Chứ không có cần phải có 10 cái bằng cấp ở trong cuộc đời này, không cần phải là cái gì trong cuộc sống này, danh vọng gì hết đó. mấy cái đó là vô dụng đối với đạo Phật hết, mấy cái đó là huyễn ảo hết. Cái người tin cái pháp đại thừa, nhận cái pháp đại thừa, người đó trở thành người con Phật. Mà cho đến mình theo Phật, mình đi theo con đường giải thoát của thanh văn duyên giác, mình chứng đắc quả A-la-hán cũng không phải là con Phật, mà chỉ có thể nói là học trò của Phật thôi. Cho nên con của ông thầy khác với học trò của ông thầy. Con của vua khác với lại các tể tướng, với lại các quan quân trong triều đình. Con của vua khác. Cho nên dù mình không có giải thoát, dù mình còn đầy phiền não tham sân si, dù mình có dốt nát, dù mình có tật nguyền, nhưng mà mình, tôi tin rằng tôi có Phật tính, và tôi tin là tôi là con Phật, là mình trở thành Bồ Tát. Tức là ở trong một cái giấc mộng bao la không cùng, mình chấp nhận một cái sự thật là mình là một cái con người tỉnh thức, mình có cái mầm mống tỉnh thức, mình chỉ có nằm mơ thôi. Đó. Cho nên tất cả những cái ngu dốt, những cái nghiệp quả đau khổ của mình, nó chỉ là một cái giấc mộng thôi. Mình mà thấy nó là thật thì nó sẽ vĩnh viễn là thật, nó sẽ hành mình. Bây giờ mình gặp Phật, gặp Pháp, một cái cơ duyên không thể tưởng tượng nổi, trăm ngàn vạn kiếp mới gặp được. Mình đón nhận và mình tin là mình có liền một cái mầm mống, một cái cơ duyên để giác ngộ thành Phật. Cho nên vì vậy mình biết là cái giáo lý, cái Phật Pháp, cái chân lý Đại Thừa nó rất là vi diệu, khó diễn tả, khó nói. Nhưng mà đó là mình nói trên mặt thực tế. Bây giờ mình trở về cái giáo pháp tu tập mà nguyên tắc nó như thế nào. Khi mà mình chấp nhận mình là Đại Thừa, mình chấp nhận mình có Phật tính, mình là con Phật, bây giờ mình muốn tu tập thì nó ra sao? Thì mình sẽ có hai cái phải tu tập, hai cái gọi là công đức. Mình có thể nói rằng là, nếu nói đúng chữ là hai cái vốn liếng của mình kêu là tư lương. Vốn liếng mà mình sẽ đi trên một con đường rất xa. Và hôm trước mình nghe đó, với lại hồi sáng mình nghe về cái chân lý, thì tất cả những cái Phật sự này nó đều không phải là chân lý hết. Nhưng mà vì chúng sinh và vì chính mình chưa có thể nào mình giác ngộ ra Phật tính lập tức. Mình còn phải đi trên cái con đường để giác ngộ. Cho nên mình cần đến tất cả những phương tiện. Nếu mà bây giờ nhà không là nhà, ngoài nhà gia đình người ta ở ra, thì nó là giáo đường của Thiên Chúa, của Hồi giáo. Không có một cái chỗ nào kêu là chùa của Đạo Phật hết. Thì rồi mình muốn tiếp tục đi theo Đạo Phật, mình đi làm sao? Nếu là con người ta đều là người tại gia, còn những người mà không phải tại gia đều là giáo sĩ, đều là linh mục, đều là giáo sĩ của Hồi giáo gì không à? Không có một ông thầy tu nào hết, thì mình muốn theo đạo nữa, mình theo làm sao? Cho nên dù nó không có phải là chân lý, dù nó chỉ như mộng huyễn, nhưng mà phải dùng nó là phương tiện cho mình và cho người nữa. Biết vậy rất là cần thiết, thì mình mới tiếp tục đi trên con đường đạo mà đạt đến cái chỗ giác ngộ được. Cho nên một khi mình đến ngôi chùa rách nát, nó tang thương, tượng Phật thì nó lở lói, nó này nọ, thì mình cũng nói sao, em bảo thế tội quá, sao mà mình cũng hỏi ông trụ trì, sao mà tượng Phật sao mà nó bị lở, bị nát, bị này nọ, chảy chùa tùm lum, sao thầy không có sửa sang nó lại. Đó. Thì chỉ thấy cái tâm tội nghiệp. Rồi lúc bây giờ thì ông thầy bảo chứ nghèo quá, không có tiền thì mình mới phát tâm cúng dường, mình sửa chữa lại. Bây giờ mình đến một nơi đại Phật vĩ đại, tự nhiên là mình thấy hoan hỷ, Mình thấy tự nhiên cái tâm đạo của mình nó tăng trưởng. Mình đến mình đảnh lễ này nọ, nó là tự nhiên công đức của mình nó lên, tinh thần của mình nó lên mạnh. Dù là cái đại Phật nó cũng chỉ bằng đá, dù là cái tượng Phật nó đổ nát, nó thì nó cũng chỉ là đá đổ nát, nhưng mà mình sửa chữa lại công đức vô cùng, mình tạo tượng Phật ra công đức vô cùng. Đó. Đâu phải là cho mình, cái người tạo tượng Phật đó đâu phải là mình. Khi mình đến nơi cái tâm đạo mình tăng lên, thành ra cái người tạo tượng Phật nó là tạo cho mình, thành ra cái người tạo tượng Phật nó là có công đức với mình nữa, lợi ích cho mình nữa. Rồi bao nhiêu người ta muốn tiếp tục tu đạo, người ta muốn theo đạo này nọ, người ta có chùa, có tượng, có này nọ, có kinh, có sách, người ta tiếp tục người ta theo. Thì biết như vậy. Rồi khi mình theo như vậy, mình tạo như vậy, mình mới có cái công đức cho mình. Có cái công đức cho mình như vậy, thì cái đời sau, ngay trong đời này, đời sau, mình mới giàu có. Thì cái giàu có, thì lúc bây giờ đó, mình mới càng thấy là cụ thể mình có thể giúp đỡ nhiều người. Bây giờ mình có công đức gì hết, thì mình giúp ai được? Mình thấy người ăn xin ăn mày làm sao mình cho, nếu mình có công đức. Cho nên cái đầu tiên hết là mình phải làm một cái công đức cho mình. Rồi sau đó đó, rồi mình có cái công đức đó, rồi mình mới bắt đầu mình làm cho người khác. Cho nên khi mà mình làm cái công đức với Tam Bảo như vậy đó, mình có một cái công đức lớn cho mình. Cái công đức lớn đó đó, rồi mình mới có cái kết quả của nó. Có kết quả rồi mình mới bắt đầu, mình mới đi. Mình mới có thể là cứu giúp người nữa, cứu giúp những người khác nữa. Nên mình phải biết là cái chỗ nào là cái chỗ nó làm ra cái công đức để mà mình có thể có công đức đó mà mới đi giúp người khác. Mà khi mà mình làm những cái công đức đó, đó thì mình kết duyên với Tam Bảo nữa. Nếu mà mình không có kết duyên với Tam Bảo, đời sau mình mất Tam Bảo. Cho nên mình cũng không có nghĩ đến chuyện đi làm công đức cho ai hết á, đi giúp ai hết á, mà mình nghĩ hưởng thôi. Mình chỉ nghĩ hưởng thụ thôi. Mình đây là người Phật tổ tử nè, mà mình còn biết là trong đời mình có đi làm công đức thì nhiều không? Hay là mình được cái gì mình hưởng cái nấy, được cái gì mình hưởng cái nấy, mình lo hưởng không à? Chia sẻ một chút mình cũng nghĩ đến. Đó, mình biết là mình là Phật tử rồi mình còn vậy nữa. À, nếu mà mình không có duyên với Tam Bảo nữa thì mình ra sao? Cho nên bởi vì mình không có nghe Pháp Phật, cho nên mình cứ lo an hưởng cái phước đức riêng tư của mình. Cho nên đó là cái chỗ mình thiếu sót, mình có một cái duyên rất tốt với Tam Bảo, mình bị thiếu mất cái chỗ đó. Khi mình nghe đó thì mình mới biết, à nếu mà mình được sung sướng trong đời này là do đời trước mình có bố thí, mình có cúng dường, thì bây giờ mình phải tiếp tục cái công đức đó để đời sau mình được tiếp nữa. Nhưng mà bởi vì mình không có nghe Pháp, thành ra mình cứ lơ là đi. Mình cứ nghĩ là đời sinh ra thì phước ai nấy hưởng. Ai được cái gì thì người đó được cái đó. Không có đụng gì tới mình hết. Mình cũng cần phải làm cái chuyện tốt gì hết. Đó. Cho nên tất cả những cái đó nó làm cho mình có duyên cũng vô dụng. Cho nên vì vậy là cái mình phải lắng nghe cái chính pháp của Đức Phật. Tại sao mình có một cái bậc thầy, bậc cha giác ngộ, trí huệ vô cùng, thuyết pháp khai mở rất nhiều, kỹ lưỡng, cặn kẽ, mà sao mình cứ không chịu nghe. Đó là cái chỗ lạ lùng ấy đó. Mình bị ma vương che mắt, bị thiên ma nó che, nó lôi kéo. Cho nên khi mà mình làm một cái công đức cái Tam Bảo, mình phải có cái phát nguyện là vậy đó. Bây giờ trở lại mình biết là thực sự đó, mình phải như vậy. Mình phải tìm cách làm công đức cho mình. Tìm cách mình làm cho có công đức, mà phải làm sao cái công đức đó, nó là một cái công đức chân thật. Thì nó là cái công đức của đạo, nó là cái con đường đạo. Mình muốn đi theo con đường đạo. Mà cái con đường đạo này đòi hỏi mình á, là đạo đại thừa á, là mình phải có công đức. Mà công đức á, thì và cái đó là một cái lương thực, đó một cái vốn liếng để cho mình có được mà mình đi trên cái con đường đạo. À, con đường thành Phật mà để cứu độ chúng sinh, mình nghe trong kinh thường nói Đức Phật Thích Ca á, từ lúc phát Bồ Đề Tâm là cứu độ chúng sinh phải trải qua ba vô số kiếp. Mà kiếp nó nhiều đến chừng nào mà vô số kiếp, mà ba lần vô số kiếp rồi mới thành Phật. Cho nên giờ mình muốn đi cái con đường lâu dài như vậy á, thì mình phải có vốn liếng cho nhiều, phước đức cho nhiều vào. Rồi có cái gì, con đường đó là con đường giác ngộ, cho nên nó là trí huệ. Vì vậy á, Phật Pháp đòi hỏi mình có hai cái vốn liếng để đi đường. Thứ nhất là trí huệ, thứ hai là công đức. Đó, mình biết rồi đó, công đức và trí huệ đó là hai cái tư lương chính của một hành giả đại thừa, theo đại thừa của Tát Đạo. Cho nên ngày nay khi mà mình phát tâm xuất gia gieo duyên đó, là mình thuộc về cái nào? Thuộc về công đức hay là thuộc về trí huệ? Là thuộc về cả hai. Mình xuất gia để mình vào trong cái pháp của Phật, học hỏi, thực hành cái pháp đó, đó là trí huệ. Và khi mình xuất gia như vậy, công đức ở chỗ nào? Làm cho tam bảo vững mạnh thêm, trường tồn thêm ở trong thế gian này. Không có người xuất gia nữa, tam bảo sẽ mất luôn. Ai cứu độ chúng sinh? Cho nên mình mới phát cái tâm, mình tạo một cái chủng tử xuất gia. Cho nên đời sau lại có người xuất gia. Ngay cái lúc trong đời này của mình xuất gia, mình phát nguyện, mình nghe cái rõ cái pháp của Phật, thì đời sau trong cái chủng tử xuất gia của mình á, mình sẽ đi tìm chính pháp, mình học hỏi, tu tập. Thành ra Phật Pháp tam bảo lại tiếp tục có mặt trong thế gian. Cho nên mình có một cái công đức lớn mà cái Phật Pháp có không phải cho có cho người A, người B, người C. Phật Pháp có cho tất cả chúng sinh. Ai có duyên là được. Nãy mình nghe người dốt nát ngu si có duyên là thành. Phật Pháp là gieo duyên cứu độ cho tất cả chúng sinh. Cho nên khi mà mình góp cái phần của mình vào trong cái phần công đức của mình vào trong cái xây dựng tam bảo á, là mình góp cái phần cứu độ chúng sinh. Vô lượng tất cả chúng sinh, chứ không phải một, hai chúng sinh. Mình chưa có đủ lực trực tiếp mình cứu chúng sinh, nhưng mà mình có một cái phương tiện góp phần. Cũng như đồng bào bị thiên tai, bão lụt này nọ, mình không có cách gì mình giúp được một người trong đó thôi, mà giúp cho nó đến nơi đến chốn mình cũng không có đủ phương tiện. Uống gì bây giờ là cả ngàn người người ta bị, nhưng mà mình góp cái phần của mình vào, theo khả năng của mình đóng góp vào. Mình ví dụ mình đóng góp được 100, thì 100 đó nó sẽ là để cho cả ngàn người đó được an lạc. Còn mình lấy 100 đó mình đi ăn đi chơi này nọ thì nó mới là chỉ cho mình thôi. Mình mà đóng vào một cái chuyện chung á, thì cái phần nhỏ của mình á, nó cũng thành lớn. Nó có cái phẩm chất của cái lớn, nó không có cái phẩm chất của cái nhỏ. Còn mình có 1,000 mà mình đi xài cho mình thôi, thì cái 1,000 đó nó có cái giá trị nhỏ cho một cá nhân. Mình có 10 đồng mà mình đóng vào một cái quỹ từ thiện á, thì cái 10 đồng đó, nó có cái giá trị là cho cả ngàn người thiếu thốn. Cho nên mình phải hiểu, mình phải biết là cái ý nghĩa, những cái ý nghĩa đó mà mình thực hành cái pháp. Cho nên vì thế đó, mình biết là đời nó khổ đau, cho nên ai cũng cần được cứu giúp. Đôi khi có nhiều hồi đó thì chúng tôi bên Canada có một cái bác á, Phật tử, bác xin gặp. Bác đó rất là học thức, tuy rằng là u và di, nhưng mà đã từng chích máu ra chép kinh Hoa Nghiêm. Đó đã từng đi tu tập ở bên Nhật, tu thiền bên Nhật, đi tu tập bên Đài Loan đi. Con của bác đó, đó là tiến sĩ vật lý học, hai người con. Và bác ta người xưa đó, ông chồng ở Việt Nam, ông làm tỉnh trưởng, con người trí thức vô cùng, nhưng mà vẫn có cái khổ, vẫn có khổ đau, vẫn có cái bế tắc. Cho nên mình biết là trong cuộc sống này thực sự một người như vậy rồi cũng đi cần gặp ông thầy để nói chuyện tâm sự. Mình biết ai cũng có khổ đau hết, ai cũng phải chịu cái này cái kia cái nọ hết, có cái cuộc sống này nó như vậy. Chỉ có Đức Phật không còn một cái khổ đau gì hết, mà biết rõ tất cả những cái nhân quả khổ đau của con người, mọi loài, biết hết những cái lo âu. Đức Phật biết rõ tất cả những cái xấu của cõi trời. Cõi trời đối với mình rất là thiện, mà Đức Phật biết hết. Cũng như hồi mới đầu mình qua mấy xứ này này, mình thấy thí dụ thấy dân Na Uy nó hiền, nó tốt, chi mà nó tốt. Ở lâu dần mình cũng thấy ra cái xấu của nó. Đức Phật biết hết cái xấu của cõi trời, Đức Phật biết hết cái lo sợ của cõi trời. Nhưng mà nếu mà mình mà nhìn thì mình thấy cõi trời chỉ có hưởng thụ mà thôi. Và Đức Phật biết hết là sau khi nó dứt cõi trời thì nó thành cái gì. Đức Phật đã biết, đã hiểu mà lại có khả năng để cứu độ nữa. Cho nên trong cái cuộc sống này, cái con người của mình ấy, khi đã nghĩ đến cái khổ đau, khi đã nghĩ đến cái tâm mình nó tử bi, nó muốn cứu giúp ấy, thì là mình nghĩ đến trước tiên là Đức Phật. Để nói là cho nên mình mới cầu an Phật, Phật giúp dùm trong cái người đó, chứ con không có giúp được. Bây giờ mình có người thân bệnh ấy, mình giúp gì đây? Và mình hỏi bác sĩ nói cái này chắc cũng biết chữa nó làm sao, chắc chữa không được quá. Thì lúc giờ mình cầu Phật, Phật cứu dùm. Biết như vậy. Cho nên mình còn trong cuộc sống, mình còn chưa có đắc đạo, mình còn chưa phải A-la-hán, chưa giải thoát, là mình còn khổ đau. Rồi mình biết là thật ra mình với tất cả mọi chúng sinh là nó đi chung thuyền với nhau. Cho nên ở trên một cái biển đó, nó có cái gì á, thì tất cả thuyền nó phải chịu cái đó. Cho nên cái người khác khổ là mình nhận ra được mình sẽ có cái khổ đó. Mà đôi khi mình đã từng khổ mà trong kiếp này á, mình không khổ nữa. Tức là từ kiếp trước mình có thể nghèo cùng vô cùng, kiếp này mình giàu. Mình đừng có tưởng cái nghèo nó hết, kiếp sau mình nghèo trở lại. Cho nên phải nghe cái pháp của Phật. Không có nghe mấy cái pháp này á, là mình có học đạo Phật được đâu. Mà không có tu hành theo đạo Phật được đâu, chắc chắn. Không thấy được cái khổ của chính mình, không có theo đạo được. Mà bây giờ mình đang còn được phước, đang sung sướng á, mà mình không có gọi là thấy bóng roi á, là con ngựa nó phải chạy liền. Nên lúc nào mình cũng nói là chuyện khổ của người khác nó đâu phải là của tôi. Mình thấy người ta bị què, mình thấy mình cũng bị què, thì mình bảo què đó là chuyện của người đó, không phải là chuyện của mình. Mình nói là sai lầm hết. Trước sau gì mình cũng đều có thể bị. Đã còn ở trong cái biển sinh tử luân hồi, cái gì cũng đến, mà càng cứ tự hào như vậy á, khi nó đến là nó cho mình tan tác hết. Cho nên phải liệu trước, Đức Phật nói phải nghe. Cho nên ngay cái lúc mà mình còn an, mình còn có phước là phải nghĩ đến ngay. Ngay những cái nguy hiểm, đề phòng nó, coi chừng nó. Ngay lúc còn có phước đức, phải nên bố thí, cúng dường cho nhiều. Hết phước đức rồi, lấy gì bố thí, cúng dường nữa. Lúc đó là chỉ ngửa tay đi xin thôi. Đó. Cho nên là đừng có là gọi là say mê trong chiến thắng. Đừng có được phước một đời như vậy là cứ say mê quên hết. Đừng có si mê đến mức đó khi mà Đức Phật đã nhắc nhở rất nhiều. Cho nên nghe Phật Pháp Đức Phật nhắc hoài thì có thể nó thấm. Nó là như vậy á. Cho nên thực sự mình nghe nghĩa lý cao sâu để làm chi khi mà mình không thể chứng đắc được. Khi mà mình có hiểu biết được một chút thì mình kiêu căng. Tại sao mình không nghe cái thực tế, cái sự thật của mình á, nó là đau khổ. Mà tìm cách á, mà cứu giúp nó, ra sức. Cho nên vì vậy á, mà mình biết là nghe Pháp Phật cho kỹ để mà mình phát tâm. Nên giờ đây mình đã phát tâm xuất gia dù là gieo duyên. Nên cái tâm của mình trong thời hạn ngắn ngủi không cần thiết. Đức Phật nói là cái công đức của bát quan trai giới nó trong một ngày một đêm thôi. Mà nó thắng hơn cái công đức năm giới suốt đời. Mà nó bằng với cái công đức của xuất gia suốt đời. Bởi vì nó chính là cái công đức xuất gia đó. Cái công đức đó nó là một. Cái bát quan trai giới là công đức xuất gia trong một ngày một đêm, cho nên khỏi cần cạo đầu. Nhưng mà nó là cái xuất gia suốt đời đó. Cho nên nếu trong một ngày một đêm nó tu cho nó thật đúng thì công đức xuất gia nó trọn vẹn. Còn xuất gia mà suốt đời mà tu suốt đời không đúng thì công đức xuất gia cũng không trọn vẹn. Đó. Nên cái thời gian nó không cần. Cho nên mình xuất gia ngắn hạn không có sao. Mà trong cái thời gian đó mình nghe cái pháp, mình nghe cho nó có được cái chứng kiến, mình phát được cái chứng tâm của xuất gia thì là mình đạt được cái kết quả rất là hoàn hảo. Nó là như vậy. Cho nên mình biết là con đường Bồ Tát Đạo có hai cái tư lương là trí huệ, công đức. Cho nên trí huệ luôn luôn học hỏi cái chân lý. Chân lý khó lắm, cho nên mình nghe từ. Chân lý là cái gì? Đó, nói ra nó chính là tính không. Tất cả là không hết. Ai hiểu được? Ngồi xung quanh mình thấy đầy người ra mà tất cả là không hết. Sao hiểu? Lát mình đi đụng tùm lum hết mọi người mà sao bị gì vậy? Nhưng mà không, đang quán không. Đang quán không. Cho nên có một cô Phật tử có quán không, cô lái xe có quán không, ông chồng nghe xong cũng muốn xỉu luôn. Phải vội vàng đi tìm mấy thầy nói liền. Bây giờ quán không về nhà ngồi trước tượng Phật ngồi yên tĩnh quán không, còn lái xe đứng quán có hết đi. Đứng quán không. Cho nên phải biết là cái đó là phải học, phải nghe, giải nghĩa, giải thích. Mình cứ từ lắng nghe vậy đó, rồi nó từ từ rồi mình mới có nhiều cái duyên. Mỗi lần mình tích cực tập công đức của mình á, mình cứ nghe ít hay là ví dụ năm nghe lần mình cứ đều, cái nó tích tập dần dần, cái tự nhiên mình có cái duyên mình được nghe một lúc nhiều, rồi mình được học hỏi, mình được tư duy suy nghĩ tại sao lại là không, thấy có hết mà tại sao lại là không. Thì rồi cái đó là mình đi đường dài lắm, mình học lâu nhiều, nhưng mà phải phát tâm học. Đừng có thấy nó kỳ lạ quá mà tự nhiên lảng tránh này. Đó là chân lý á, rất là vi diệu, cho nên phải phát tâm. Người Phật tử bây giờ chúng ta ở đây á, mà ai cũng phát tâm cầu học bát nhã, cái đó kêu trí huệ, kêu là bát nhã, chứng tinh không, ai cũng cầu tha thiết. Càng không hiểu á, càng muốn được học thêm để hiểu, càng muốn học nữa, học kỹ, càng muốn gặp được những cái thầy hay nữa. Mình mà có tâm nói hết mấy người đây á, là Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát sẽ ứng thân ra làm thiện tri thức của mình. Nếu mà đời này nó lỡ trễ thì đời sau. Nhưng mà đây mình không cầu gì hết. Thế rồi cái ngày nào cái ngày A Di Đà thuyết pháp xong cái ra ngoài nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát chơi đá cầu với Đại Thế Chí. Ủa sao tụi con không đi độ sinh kìa? Con đấy chơi đá cầu. Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí bảo chứ chúng sinh nó không cần độ, chẳng nào nó cầu pháp hết, độ gì đâu, không ai nó cầu hết. Ngài A Di Đà bảo thì không ai là dĩ nhiên rồi, nhưng mà mấy người Phật tử mà lúc bây giờ ngài Quan Âm mà trời ơi cha lành ơi, mấy Phật tử càng không cầu nữa. Phật tử mà lo gì đâu không à? Nó lo gì? Lo chùa nấu bếp và làm bánh làm trái không cãi lộn nhau. Thì làm sao mấy ngày tới đây có cái ích lợi gì đâu? Mà mấy ngày mà thôi bây giờ phải tới đây ứng thân ra để cản cả hai phe nó chửi mình luôn. Cho nên mình biết là mình Phật tử vậy thì làm sao mà Bồ Tát xuất hiện được. Cho nên vì thế đó là mình cũng phải có ít nhiều công đức, trí huệ tư lương còn ít nào lắm đó, cho nên mình mới có được pho tượng Phật Đại Phật Ngài Quan Âm này, pho Ngài Địa Tạng này kia. Mình biết là ít nhiều gì mình phải có cái mầm mống đó ghê lắm. Nhưng mà nếu mình phát triển ra thì Ngài sẽ xuất hiện bằng xương bằng thịt và nói pháp cho mình, hướng dẫn mình. Mà mình không có cái tâm cầu đó, mình không cầu là không ai đến. Một cái người nghèo mấy nghèo không cầu cũng thể bố thí cho người ta được. Tôi không cần, tôi không cầu, chết kệ tôi thì mình cũng thể bố thí được. Nên giờ mình nói ai đến nói pháp cho mình, ai đến nói tính không cho mình mà thôi tôi không nghe đâu. Và sao không nghe? Tôi không cần nghe, tôi cũng không cầu nữa, kệ tôi. Mà thấy có không thôi khổ lắm, kệ tôi. Bây giờ người kia nói gì nữa. Cho nên chính vì vậy mình biết là Phật tử mà không có tâm nguyện cầu pháp không bao giờ gặp được đại thiện tri thức, gặp thiện tri thức hết. Thì dĩ nhiên là mình cũng phải gặp những vị thầy mà cũng phải tham như mình thôi. Xong rồi cái mình bị đặt chê. Và ông thầy mà này, ông thầy mà tham sân si. Nhưng mà mình không biết là mình còn tham sân si nhiều hơn nữa. Mà mình có thua đi nữa thì nó cái ông thầy ông phải tham sân si hơn mình thì ông mới là thầy mình được chứ. Chứ ông tham sân si yếu hơn mình sao làm thầy mình được. Cho nên thực sự là nồi nào nó úp vung nấy. Rồi mình cứ là cái người mà không cần pháp, không cầu pháp, chẳng cần tin cho nó chân chính gì hết, rồi cứ như vậy vô chùa vui lên được, không vui là cãi lộn như vậy, nó rồi tranh giành chức tước quyền hành nó, rồi cái mình cứ đòi là thầy của mình phải là thánh nhân hết. Thì mình nghĩ sao ấy? Nghĩ là đúng là đúng là con nhà dân mà tính nhà quan. Thì đúng là vậy á. Cho nên mình sẽ có những cái vị thầy tham sân si đầy ra hết, đừng có trách oán. Nên bây giờ mà mình muốn mình có một vị thầy đức hạnh, đạo hạnh á, thì mình phải người có tâm tu. Mình phải có cái học, phải có cái huệ, mình phải cầu cái đó. Lúc bây giờ mình sẽ gặp đúng duyên. Nên vì vậy người Phật tử mình phải nghĩ rõ điều đó mà mình cần cầu. Mình có cái tâm nguyện cần cầu đó thì mình cứ đi trong cái tối mù mà mình toàn gặp ác tri thức. Nên vì vậy mình phải cầu. Mình phải phát nguyện, phát nguyện rồi thì mình muốn học, muốn tu thì phải có thầy. Cho nên đại thiện tri thức rất cần. Đức Phật nói trong kinh là vậy. Cái thứ nhất là mình phải có một cái chí nguyện lớn, gọi là chí lạc thủ thắng. Cái thứ hai, Bồ Tát là mình phải có cái tâm từ bi với chúng sinh. Cái thứ ba là mình phải có một cái tinh tiến lực rất mạnh. Cái thứ tư là mình phải phục sự thiện tri thức. Bởi vì mình có hết mấy cái kia mà mình không biết đi làm sao hành như thế nào hết. Phải có thiện tri thức chỉ bày. Mình có tâm từ bi mà mình không biết phải làm sao cho nó đúng hết. Mình có ý chí muốn thành Phật cứu độ chúng sinh mà mình không biết phải làm gì hết. Mình có một cái sức lực để tinh tiến tu hành, mình cũng biết phải tinh tiến tu hành làm sao. Thì nó phải có thiện tri thức chỉ dẫn cho mình. Cho nên chính vậy thì mình mới biết rằng là cái con đường Đại Thừa Bồ Tát Đạo là như vậy. thì mình cần có cái vốn liếng của trí huệ là học hỏi lâu đời lâu kiếp, nên cứ từ từ, cứ bao giờ nghe là mình có khóa học, có pháp, có gì đó, thì mình đi tìm học. Và ngày bình hàng ngày bình thường vậy, mình mà rảnh rỗi mình cũng tìm học, cầu học, cái gì nghi ngờ mình cũng tìm cách mình hỏi giải quyết, và bao giờ mình cũng cầu với Phật là cho mình gặp, đừng có gặp ác tri thức, cho mình gặp thiện tri thức khai mở cho mình, cái quan trọng như vậy. Rồi mình tìm công đức mình làm, mình làm công đức thì nói chuyện công đức, thì công đức trong đạo của mình nó có hai mặt. Mình muốn làm công đức thì thực ra đó, cái pháp công đức nó là bố thí. Bố thí thì nó phải có cái cảnh để mình bố thí. Cái cảnh nó được kêu là phước điền, nó được kêu là điền. Thì điền nó chia ra làm nhiều điền, ruộng. Mình bố thí vào trong cái ruộng, tức là mình gieo một cái tâm tốt, nó sẽ ra cái quả. Cho nên cái công đức ở trong đạo Phật nó có hai, một là Tam Bảo, hai là tất cả chúng sinh. Nó có hai mặt như vậy. Thì cái mặt học huệ mình nói rồi, mình sẽ theo pháp mình học, mình cầu thiện tri thức, mình học pháp. Bây giờ cái mặt công đức, mình tìm nhiều công đức, tích tập cho nhiều công đức. Thì người nào thiện duyên ra làm sao thì làm vậy. Nhưng cái gốc của mình nó là Tam Bảo. Mình muốn theo đạo chứ không phải chỉ làm việc tốt, việc thiện thôi. Cho nên luôn luôn là cái gốc nó phải vững. Dù là một cái cây cổ thụ đi nữa mà gốc mà mục, gốc mà lỏng lẻo là nó cũng sụp như thường. Cho nên bao giờ cũng phải bảo vệ cái gốc là cái ưu tiên. Cho nên cái gốc của mình là Tam Bảo. Cho nên mình mà có công đức cái Tam Bảo thì Tam Bảo còn mãi trong cái đời sống này, và vô lượng chúng sinh được lợi lạc. Nếu mà trước tôi không ai xuất gia, không ai xây dựng Tam Bảo chùa chiền hết, thì làm sao mà tôi xuất gia, làm sao mà tôi có đạo Phật. Cho nên bây giờ tôi phải báo ơn cái đó, tôi phải tiếp tục xây dựng Tam Bảo để cho những người trong tương lai người ta có duyên, người ta cũng được cái ân đức đó giống như mình. Cho nên đó là gốc của mình. Và ngày nào mình thành đạo thì lúc bây giờ mình mới tự lập Tam Bảo lấy được. Còn ngày nào mình chưa thành đạo thì mình phải nương vào Tam Bảo này. Nếu mình lìa khỏi Tam Bảo, mình không còn là người Phật tử nữa. Cho nên cái gốc của nó là Tam Bảo, cái công đức mình phải có. Rồi nãy mình nghe Tam Bảo vớt hết chúng sinh, cho nên cái công đức đó, trong công đức đó nó có cái đại từ đại bi. Cho nên mỗi lần mình cúng dường Tam Bảo, nếu cái người Phật tử mà có niệm nhiều thì biết rằng là mình nói con vì tất cả chúng sinh, cho nên con mới nhất định phải ủng hộ cho Tam Bảo trường tồn. Vì vậy mà cái phần công đức này của con nó có nhỏ bé đến đâu nữa, nhưng mà cái tâm nguyện của con nó chân thật, nó bao la lắm. Cho nên mình cúng dường xây dựng tất cả công quả của quý vị Phật tử mà đến đây, xây dựng cái ngôi Tam Bảo ở đây, đó, là mình hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Mình không hồi hướng là nó đã có cái ý nghĩa nó hoàn toàn 100% rồi. Nhưng mà mình hồi hướng để phát triển cái tâm của mình. Cái công đức của mình nó trở thành là cái công đức của một Bồ Tát. Đó. Nghĩ đến tất cả chúng sinh, chứ mình không chỉ nghĩ đến người này hay người kia, hay một loại chúng sinh nào thôi. Nghĩ đến tất cả chúng sinh là như vậy. Nếu mà Tam Bảo trường tồn có mặt trong thế gian này nhiều, thì dĩ nhiên càng nhiều người càng có duyên. Càng nhiều người càng có duyên thì tự nhiên là cái ác pháp và tất cả những cái nhân quả xấu thì nó cũng bớt đi. Và sẽ có rất nhiều người làm việc thiện. Cho nên vì vậy là Tam Bảo là gốc của mình. Còn tất cả đối với chúng sinh thì nó có nhiều cái. Vô lượng chúng sinh á, mình cách gì mình làm được. Cho nên làm với Tam Bảo là làm với lại vô lượng chúng sinh. Còn bây giờ đối với chúng sinh á, là nó tùy duyên của mình. Mình có cái duyên nào mình làm cái phước đó. À, có ai kêu gọi mình từ thiện, có vị thầy nào kêu gọi mình làm công đức, phước đức, cứu giúp người nó, là mình gặp duyên để làm rồi. Là mình sẵn sàng hoan hỷ, phát tâm. Đó là tùy duyên. Còn cái gốc mình phải giữ. Cũng như nhà cửa của mình ấy, mình phải giữ cho nó vững. À, rồi giờ mình gặp người bạn vào nhà tôi cái tường nó muốn sập rồi đó, mình đến mình cứu. Mình đến mình phụ, mình giúp. Nhưng mà nhà mình nó phải vững. Đó. Để mà mình yên ổn, mình an tâm, á, mình làm cái chuyện bên ngoài. Nó vậy đó. Cho nên chính vậy á, là mình phải hiểu cái nghĩa đó. Cho nên là cứ tất cả mọi chuyện với chúng sinh nó tùy duyên. Thì làm công đức với chúng sinh, phải tiếp xúc với chúng sinh. Tiếp xúc với chúng sinh mà cứ tiếp xúc xong rồi là mình đi, chia tay ấy, thì nó đỡ lắm. Còn khi mà đã bắt đầu chung với nhau, ví dụ mình lập một nhóm, chẳng hạn một nhóm mình làm từ thiện nhau một thời gian cũng bắt đầu sinh chuyện. Phiền não bắt đầu thâm nhập, bắt đầu khác ý kiến, bắt đầu gây nhau, bắt đầu đủ thứ, đầu gì hết. Mình lên chuồng công quả nhau vậy đó, nhóm công quả đó là đôi khi cái bắt đầu đục chạm, đôi khi phiền não đến vị thầy luôn, đủ thứ hết á. Thành ra những cái phương diện mà làm công đức với chúng sinh này nó rất là phức tạp. Cho nên mình có duyên làm được bao nhiêu là hay bấy nhiêu. Nếu mà mình mà dấn thân vào chúng sinh á, sát với chúng sinh, nhiều khi mình bị thối thất Bồ Đề Tâm á. Cũng như bây giờ mình thấy một đám ăn xin ăn mày nó rất là đáng thương, bố thí á, và mình thấy thương quá, mình đến mình ở chung nó một thời gian xem, là có lẽ là mình cũng trốn. Sau đó sau này thấy ăn mày là mình sợ luôn á. Đừng có nghĩ là nó sẽ phát triển gì hết. Cho nên á, phải bao giờ chứng đắc chân lý. Chứng đắc chân lý mà có tâm Đại Thừa Bồ Tát. Rồi cái chân lý đó, nó làm cho cái tâm thức của mình rất là mạnh. Vô úy, không sợ hãi nữa. Lúc đó mình mới dám mà tham nhập vào pháp giới chúng sinh. Còn giờ đây ấy, con đường còn tu tập của mình, còn tập luyện của mình phải xây dựng cái đường tu tập. Cho nên đường tu tập căn bản nó là Tam Bảo. Mình phải xây dựng cái Tam Bảo và cái con đường tập luyện cho mình. Còn đến cái con đường mà nghĩa là đến cái giai đoạn mà mình nhảy vào chúng sinh này nó để mà hành á, thì mình phải đi chọn cái con đường đạo này, cái hãng. Đến cái chỗ mình chứng được Bát Nhã. Đó. Lúc đó mình sẽ ứng thân rồi nữa. Có được pháp thân, có được ứng thân này nọ. Thì lúc đó mới nói chuyện là mình vào pháp giới chúng sinh làm việc. Còn giờ đây thì có duyên là mình cứ làm. Ngay là mình góp phần công đức cái quý thầy để mình xây dựng Tam Bảo về là mình làm cho chúng sinh á. Mà làm này nó an hơn nhiều lắm. Mình nhào hẳn vô chúng sinh á, rất là mệt. Rất là mệt. Nhiều khi gặp một người muốn chết, gặp một người cứu, gặp người thứ hai cứu, hai người nó ganh nhau, rồi nó gây nhau, nó chắc mình đủ thứ hết rồi, mình cũng đủ thấy là mình sợ ghê lắm rồi. Gặp một cái là nó sinh, nó cứ phiền não, nó cứ nảy sinh, nó đụng đến người nào, nó cứ dây chuyền nhau, nó cứ phiền não vậy đó. Cho nên thực sự Tam Bảo vẫn là một cái nơi lý tưởng để cho mình tạo hai cái công đức, hai cái tư lương, trí huệ và công đức. Bây giờ mình chỉ biết là cái trí huệ nó rất là khó có và nó rất là khó thực hành. Cho nên nếu mà mình làm công đức thì lúc nào cũng có thể có. Nhưng mà trí huệ thì rất là khó. À, học thì lâu, khó hiểu, không hiểu thì sao hành. À, cho nên phải học, học tiếp, học lâu. À, nên cái đó là cái khó nhất. Vì thế mà mình biết là nếu mà có được thì mình phải biết quý nó. Nếu mình có được cái trí huệ học pháp này, nó có được cái cơ duyên vậy đó, thì mình phải biết quý giá nó. Cho nên sử dụng hai cái ý nghĩa đó, rồi mình biết là đặt câu hỏi cuối cùng là mình tu hành sao? Nếu mà mình theo Đại Thừa đây, tu hành sao? Mình biết mình đi theo con đường thành Phật độ chúng sinh. Con đường thành Phật độ chúng sinh rất là lâu dài, tập luyện rất nhiều. Mình độ chúng sinh mà mình đụng chúng sinh thì chịu không nổi. Đôi khi ở trong gia đình có vài chúng sinh với nhau, cha mẹ anh em, mà nhiều khi chịu không nổi. Không cách gì chịu nổi nhau. Cho nên mình biết là độ chúng sinh không phải chuyện giỡn tí nào. Nên nếu bây giờ mà cái tư lương, tức là vốn liếng trí huệ và công đức của mình nó chưa nhiều á, khó lắm. Nên phải tích tập, mà cái công đức nó dễ. À, nhất là khi mà mình có chùa, chiền, còn người khổ đau nhiều lắm. Cho nên lúc nào nó cũng có cái cơ hội để mình làm cái công đức. Mà trí huệ thì rất là hiếm, rất là khó. À, mà không có trí huệ là không có xong. Nên vì vậy, rồi mình cứ tích tập nó đi, cứ học hỏi. Nghe pháp có khó hiểu, có khó khăn gì cũng vẫn cứ tiếp tục. Mình cứ gọi là có công mài sắt, có ngày nên kim, cứ kiên nhẫn. Kiên nhẫn mà học. Còn cái mặt công đức thì đó, mình có Tam Bảo là mình vui mừng lắm rồi. Cứ dựa vào Tam Bảo đó mà hành công đức, công quả của mình. Rồi hồi hướng, phát nguyện. Mình biết như vậy. Rồi mình cần công đức. Nếu công đức của mình nhiều, điều thứ nhất đó, mình sẽ tránh khỏi tất cả những cái khổ đau. Tại công đức là làm thiện, cho nên mình sẽ tránh khỏi tất cả những cái khổ đau của tàn tật, bệnh hoạn, nghèo cùng, đói kém, bị người khinh bỉ. Rồi cái quan trọng nhất là không có bị địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên khi mình có công đức rồi thì mình chỉ còn lại một cái khổ căn bản nhất là sinh tử. Có thể nói là đầy đủ là lão bệnh tử. Mình chỉ còn cái khổ đó thôi. Mình còn ở trong luân hồi. Mình có nhiều công đức thì mình sẽ tránh hết được nhiều cái tai nạn, tai họa, khổ đau khác. Đôi khi mình tu tập nhiều, mình tụng kinh nhiều, trì chú nhiều, chú đại bi này nọ, mình được quyến thuộc, hòa hợp mọi điều như ý. Nếu mà mình biết là mình tạo những cái công đức tu tập với nhiều rồi cùng với cái bố thí chúng sinh này nọ, thì công đức của mình nó rất là mạnh. Mình sinh ra là trên cõi trời, ở loài người, là vua chúa, giàu có. Tại sao mình không cầu mấy cái đó nữa? Bây giờ cầu trí huệ rồi, bây giờ cầu phước đức, công đức. Mình không làm khi mình nghèo khổ, người ta khi mình, rồi mình làm gì cũng thất bại, nó buồn phiền lắm. Một đời sống nó nặng nề lắm. Mình có nhiều công đức, không ai ăn hiếp mình được. Mình sống nó thoải mái. Nên nhớ tạo công đức. Tạo công đức với Tam Bảo, tạo công đức với chúng sinh, có duyên là cứ làm. Làm theo khả năng của mình, phát tâm nguyện lớn, chứ không có cần mà là mình phải bỏ hết gia sản mình ra, không có phải như vậy. Nhưng mà mình cầu làm, mình thích làm, mình hoan hỷ làm lâu ngày á, mình hoan hỷ trong đó, công đức càng rộng lớn. Mình sinh ra đời bao giờ á, mình cũng an lạc thoải mái. Mình muốn giúp ai á, mình cũng có phương tiện để giúp. Cho nên nó tự tại, nó thoải mái ở trên mặt công đức lắm. Nó chỉ còn lại cái mình phải chịu sinh và tử, không thoát được. Thì cái đó phải có trí huệ mới giải quyết nữa. Rồi mình làm công đức với Tam Bảo là gốc mà. Cho nên là đời nào mình cũng an lạc thoải mái, nhưng mà mình không bị rơi vào cái tham đắm, hưởng thụ tham đắm đọa lạc. Bởi vì mình có duyên với Tam Bảo. Cho nên có giàu có quyền hành mấy cũng thành đệ tử của Tam Bảo và cũng có cái con đường đạo để tiếp tục đi theo. Cho nên vì vậy cái phần công đức nó dễ làm, mình lưu ý điều đó mà đừng có ỷ y coi thường, cứ nghĩ rằng là ô mình không có làm điều gì xấu ác trong xã hội, mình cũng không có xấu ác gì với họ hàng bà con, vậy là đủ rồi. Chứ mình biết đâu là mình không làm công đức nữa là từ từ nó mất đi á. Hết cái đời sống này rồi, đời sau mình lấy cái công đức nào để mà mình tiếp tục một cái đời sống thoải mái của mình. Cho nên mình phải tạo công đức, rồi phát nguyện như vậy. Thế là cái nguyện công đức của mình nó nhiếp thọ được chúng sinh hay công đức với Tam Bảo đều hồi hướng về cái trí huệ. Đấy là đều hồi hướng về cái tư lương trí huệ. Nghĩa là mình có giàu có đến đâu cũng phải là phước hữu lậu. Mà bởi vì cái giàu có đó của mình là để phụng sự Tam Bảo, để lợi ích cho chúng sinh, nó không phải là phước đức hữu lậu. Nó sẽ là tư lương của công đức vô lậu. Cho nên người Phật tử mình nhận thức ra điều đó mà mình làm, mình nhớ đó. Cứ làm theo khả năng mình. Nếu mình gặp 10 chùa, mình có 100, mình chia ra mỗi chùa 10 đồng. Không có sao hết. Đó. Cứ hoan hỷ trong đó, tin tưởng đó, phát nguyện trong đó. Chứ không có phải là mà tôi nhiều chùa quá, tôi không đủ tiền, thôi tôi khỏi cúng dường. Đó. Gặp 10 ăn mày thì mua 10 cục kẹo chia cho nó. À, chứ đừng nói ô ít tiền quá cho một thằng mấy thằng kia nó giành giật nó mệt quá thôi khỏi cho. Cứ gặp duyên là cứ làm mà làm theo cái nhân duyên của mình. À, và mình hiểu cái ý nghĩa nhân quả trong đó, hồi hướng. À, đó là cái phải nói là cái hành căn bản của một người Phật tử dù là xuất gia hay tại gia của Đại Thừa là cái hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Rồi tích tập công đức, tức công đức dễ làm cho nên mình cứ tích tập. Trí huệ thì mình phải nghe Pháp, học hỏi. À, đôi khi nghe hay lắm, nhưng mà xong cái nó quên hết. Cho nên từ từ cái duyên nó tới, nhiều khi mình có dịp, mình nghe đi nghe lại, mình tư duy nữa. Để cho cái tâm trí mình nó sáng ra. Thì lúc bây giờ mình biết là tâm mà sáng rồi đấy đó. Thì những cái tai họa, tai ương gì lắm lúc nó cũng né mình. Nên đó là cái mình kết thúc cái buổi học kỳ này. Cho nên người Phật tử mình cũng sao có được cái đó là tư lương mà mình tư duy. Rồi mình tu hành, tu tập, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật đấng